216 Kinh Ái Sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng thắng giường cấp cô độc. Bà La Môn mất con. Bây giờ có một người Bà La Môn độc nhất, chỉ có một đứa con, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khích, chiều chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng nhiên đứa con mạng chung. Sau khi đứa con mạng chung, người Bà La Môn ấy ưu sầu, không thể ăn uống được, không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương, chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc, nhớ tưởng chỗ con nằm. Rồi Bà La Môn lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: Ông nay vì sao mà các căn không trụ nơi tâm mình? Bà La Môn đáp rằng: Tôi làm sao các căn có thể an trụ nơi tâm mình được? Vì sao vậy? Chỉ có một đứa con độc nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khích, chiều chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng nhiên nó mạng chung. Sau khi nó mạng chung, tôi u sầu, không thể ăn uống được, không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương, chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc nhớ tưởng chỗ con nằm. Luyến ái sinh sầu bi. Thế Tôn nói: Thật vậy Bà La Môn, thật vậy Bà La Môn. Nếu khi ái sanh thì phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Bà La Môn nói: Cù Đàm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù Đàm nên biết, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. Thế Tôn đến 3 lần nói như vậy. Thật vậy Bà La Môn, thật vậy Bà La Môn. Khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Bà La Môn cũng 3 lần hỏi rằng: Cù Đàm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù Đàm nên biết, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. Lúc bấy giờ Bà La Môn nghe những lời Phật nói, không cho là phải mà chỉ bác bỏ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, lắc đầu bỏ đi. Bấy giờ ở trước cổng Thắng Lâm có một số thị dân đang đánh bạc. Bà La Môn từ xa trông thấy, bèn nghĩ rằng: Trong đời nếu có những người thông minh trí tuệ cũng không thể hơn được những kẻ đánh bạc, ta hãy đến đó. Những gì vừa được thảo luận với Cù Đàm, ta sẽ kể lại hết cho họ nghe. Rồi Bà La Môn đi đến số đông những người đánh bạc ấy, và đem những gì vừa được thảo luận với Thế Tôn kể lại cho họ nghe. Những thị dân đang đánh bạc này nghe xong nói rằng: Này Bà La Môn, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Bà La Môn nên biết, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. Bà La Môn nghe xong bèn nghĩ rằng: Điều mà con bạc nói thật hết sức phù hợp với ta, rồi gật đầu mà đi. Ba Tư Nặc và Mạc Lị. Rồi thì vấn đề này lần lượt truyền rộng ra, cho đến lọt vào Dương Cung. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La nghe đồn Sa Môn Cù Đàm nói như vậy: Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Vua bèn nói với Hoàng hậu Mạc Lị rằng: Tôi nghe đồn Sa Môn Cù Đàm nói như vậy. Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Hoàng hậu nghe xong thưa rằng: "Thật vậy đại dương, thật vậy đại dương. Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não." Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La nói với hoàng hậu Mạc Lỵ rằng: "Nghe tôn sư nói gì thì đệ tử nhất định đồng ý. Sa Môn Cù Đàm là tôn sư của bà, cho nên bà nói như vậy. Bà là đệ tử của ngài, cho nên bà nói như vậy. Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não." Hoàng hậu Mạc Lỵ thưa rằng: "Đại dương, nếu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hay hãy sai sứ đi." Rồi Ba Tư Nặc vô nước Câu Tác La bèn gọi Bà La Môn Na Lỵ Ương Già đến, bảo rằng: "Ngươi đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, thay ta mà hỏi Sa Môn Cù Đàm thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?" Rồi nói như vậy, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La có lời thăm hỏi thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Sa Môn Cù Đàm có thật sự nói rằng nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não chăng? Này Na Lỵ Ương Già, nếu Sa Môn Cù Đàm có nói những gì, ngươi hãy khéo ghi nhớ và thuộc kỹ. Vì sao? Vì những người như vậy không bao giờ nói dối. Bà La Môn Na Lỵ Ương Già vâng lời vua, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi sang một bên, bạch rằng: "Bạch Cù Đàm, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La có lời hỏi thăm thánh thể mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?" Sa Môn Cù Đàm có thật sự nói như vậy, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não chăng? Phật khai thị. Thế Tôn nói rằng: Một, này Na Lỵ Ương Già, ta nay hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Na Lỵ Ương Già, ý ông nghĩ sao? Giả sử có một người đàn bà đã chết, người con phát cuồng, loạn trí, cởi áo, cởi quần, trần truồng mà chạy rong khắp các ngõ đường, nói như vậy: "Này các người, có thấy mẹ tôi chăng? Này các người, có thấy mẹ tôi chăng?" Này Na Lỵ Ương Già, do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Cũng vậy, nếu cha chết, anh, chị, em chết, con cái chết, vợ chết, người ấy phát sanh cuồng, loạn trí, cởi áo, cởi quần, trần truồng chạy rong khắp cả ngõ đường, nói rằng: "Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng? Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng?" Này Na Lỵ Ương Già, do sự kiện này mà biết rằng, nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. 2. Này Na Lỵ Ương Già, thời xưa có một người đàn bà về thăm gia đình. Các thân tộc của người này muốn cưỡng bức cải giá. Người đàn bà ấy tức tốc trở về nhà chồng, nói với chồng rằng: "Này ông, hãy biết cho, thân tộc của tôi muốn cướp vợ của ông để gả cho người khác. Ông có mưu kế gì chăng?" Người ấy bèn nắm cánh tay của bà vợ dẫn vào trong nhà, nói rằng: "Chết chung sang đời khác với nhau, chết chung sang đời khác với nhau." Rồi lấy con dao bén chém chết vợ và mình cũng tự sát luôn. Này Na Lỵ Ương Già, do sự kiện này mà biết rằng, nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Bà La Môn Na Lỵ Ương Già sau khi nghe những điều Phật nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ, rồi rời chỗ ngồi, đứng dậy, đi quanh ba vòng, rồi trở về. Và đến Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La tâu rằng: Tâu Thiên Dương, Sa Môn Cù Đàm quả thực có nói rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị giải thích. Hoàng hậu Mạc Lị tâu rằng: Một, Đại Dương, tôi hỏi Đại Dương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời, ý Đại Dương nghĩ sao? Đại Dương có thương yêu Đại tướng Tỳ Lâu La chăng? Vua đáp: Thật sự có yêu thương. Mạc Lị lại hỏi: Nếu Đại tướng Tỳ Lâu La bị biến dịch, đổi khác, Đại Dương sẽ như thế nào? Vua đáp: Mạc Lị, nếu Đại tướng Tỳ Lâu La bị biến dịch, đổi khác, tôi tất sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị tâu rằng: Do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. 2. Mạc Lị lại hỏi: Dương có yêu đại thần Thi Lị A Đà, yêu con voi Nhất Bôn Đà Lị, yêu đồng nữ Bà Di Lị, yêu Vũ Nhật Cái, yêu nước Ca Thi và yêu Câu Tác La chăng? Vua đáp: Thật sự có yêu thương. Mạc Lị lại hỏi: Nước Ca Thi và Câu Tác La bị biến dịch, đổi khác, Dương sẽ ra sao? Vua đáp: Mạc Lị, tôi được hưởng thụ thỏa mãn năm thứ công đức của dục là do ở hai nước này. Nếu Ca Thi và Câu Tác La mà bị biến dịch đổi khác, mạng sống của tôi cũng không, nói gì đến những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị tâu rằng: Do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. 3. Mạc Lị lại hỏi: Ý Đại Dương nghĩ sao? Có yêu thương tôi chăng? Vua đáp: Thật sự tôi yêu thương bà. Mạc Lị lại hỏi: Nếu một khi tôi bị biến dịch đổi khác, Dương sẽ ra sao? Vua đáp: Mạc Lị, nếu một khi bà bị biến dịch đổi khác, tôi tất sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị tâu rằng: Do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La nói rằng: Này Mạc Lị, kể từ hôm nay, Sa Môn Cù Đàm do sự kiện này là thầy của tôi. Tôi là đệ tử của Ngài. Này Mạc Lị, tôi nay tự quy y Phật, Pháp và Tỳ Kheo Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời tự quy cho đến tận mạng. Phật thuyết như vậy, Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La và Hoàng hậu Mạc Lị sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.